khi con hồi phục hãy làm cho anh em mình vững mạnh. Xin chào kính chào thắm. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Chúa đã phục hồi. Khi nói đến phục hồi có nghĩa là từ một cái gì sai mình đem lại cho nó đúng, từ một cái gì mà nó lệch lạc mình đưa về chỗ toàn hảo hơn. Sáng nay trong thời giờ cầu nguyện thì có nhiều con cái của Chúa nêu lên những vấn đề trong tuần. Có người thì ngứa quá ngủ không được, có người thì đau nhức lên đầu. Bản thân tôi trong tuần qua cái lưng nó cặt, đứng không được, ngồi không được, cúi không được. Khi đời sống của chúng ta mà nó có một cái gì mà nó lệch lạc, ví dụ như người ngứa, ngứa ở đâu? Ngứa toàn thân. Cái cảm giác đó là ngứa, chỗ nào cũng ngứa. Cái người mà đau quá thì cảm thấy đau chỗ nào? Chỗ nào cũng đau hết. Và như tôi mà bị chặt cái lưng, đau chỗ nào, khó chịu chỗ nào, cả thân thể đều khó chịu hết. Làm thế nào để chúng ta có thể phục hồi những cái mà nó đã xa lạc? Có một người nọ vội vã, anh có hai đôi giày, bề ngoài thì nó giống nhau nhưng mà cái đế thì khác nhau, một đôi cao hơn, một đôi thấp hơn. Bữa đó anh ra thì anh thọc chân vào đôi giày, anh mang một chiếc này một chiếc kia, đi mới có một đoạn đường ngắn thì anh nói quá lạ, không biết là đường gặp ghềnh hay là chân mình bị khập khiễng mà sao bữa nay đi kỳ cục quá. Có người nghe anh nói như vậy thì mới nhìn anh nói là ông ơi, đường không có gặp ghềnh đâu, mà tại anh mang đôi giày chiếc cao chiếc thấp đó. Thôi vậy thôi, mình phải về mình đổi đôi giày. Về nhà anh bỏ hai chiếc giày này ra rồi anh mang hai chiếc giày kia vô, đi ra ngoài đường anh nói quái thật, đã thay giày rồi mà sao vẫn cứ gồ ghề như thế này. Thưa quý vị, bởi vì anh đã bỏ một chiếc cao chiếc thấp để rồi anh mang một chiếc cao chiếc thấp khác. Khi chúng ta không có sửa vấn đề đúng thì nó không có giải quyết được vấn đề. Hôm nay dựa trên hai câu kinh thánh ở trong sách Luca đoạn 22 câu 31 và 32. Phi-e-rơ đối diện với một vấn đề và Chúa cho Phi-e-rơ biết trước về vấn đề. Nếu vấn đề mà nó không được sửa một cách đúng với đường lối của Chúa thì sẽ không bao giờ giải quyết được. Chúng ta cầu nguyện để Chúa dạy cho chúng ta ba vấn đề trong buổi sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm. Điều thứ nhất đó là đánh mất chính mình. Điều thứ hai là được Chúa phục hồi. Và điều thứ ba là mục đích được phục hồi. Chúng ta cùng cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa vì sáng hôm nay Chúa đem tất cả những ông bà, anh chị em chúng con, cả những người bạn của chúng con cùng đến đây để nghe lời của Chúa. Cảm ơn Chúa vì đời sống của chúng con có những lúc sai trật, đánh mất chính bản thân mình. Chúng con không hiểu mình phải làm gì, chúng con không hiểu mình phải đối diện với những nan đề bằng cách nào, xử lý những sự việc ra làm sao. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài đến để phục hồi lại. Bởi vì Ngài biết những phương pháp của chúng con đôi khi rất sai trật mà chúng con không hiểu. Chính Chúa đã phục hồi cho chúng con, và Ngài phục hồi cho chúng con vì một mục đích đời đời. Xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay cho chúng con thấy được Chúa muốn gì trên cuộc đời này của chúng con. Đồng thời cũng giúp cho chúng con nhìn thấy, khám phá thấy những sai sót trong cuộc đời của mình, để chúng con nhờ Chúa sửa cuộc đời chúng con lại. Con cảm ơn Chúa. Chúng con xin Chúa dạy dỗ cho chúng con được lắng nghe tiếng Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ nhất buổi sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm là đánh mất chính mình. Lời Chúa trong câu 31 nói với ông Simon, mặc dù đây chỉ là lời nói của Simon nhưng mà nó là một sự việc xảy chung cho hết thảy các môn đệ của Chúa cũng như cho tất cả những người đang theo Chúa ngày hôm nay. Chúa nói rằng Simon, Simon, này Satan đòi sàng sảy hết thảy các con như lúa mì. Satan đòi sàng sảy có nghĩa là Satan nó có một cái ước muốn, Satan nó có một cái ý định, và cái ý định đó là nó đặt những con dân của Đức Chúa Trời ở trên một cái sàn để nó có thể sàng. Cái sàn tức là một cái rổ dẹt, người ta dùng nó để làm gì? Sàng lúa. Khi người ta bỏ lúa vào ở trong cái sàn đó để sàng lúa hay sàng gạo, người ta lấy cái gì ra? Người ta lấy cá, người ta lấy đá, người ta lấy những cái thứ mà không ăn được á. Cái sàn là mục đích giữ cái lúa là cái phần mình ăn lại, nhưng lấy ra những cái mình không có xài nó. Vì vậy ma quỷ đặt chúng ta ở trên cái sàn là lấy ra cái gì? Lấy ra những cái xấu của chúng ta, lấy ra những cái tội của chúng ta, lấy ra những cái sai của chúng ta, lấy ra những sự yếu đuối của chúng ta. và nó dùng cái đó kiện cáo chúng ta với Chúa. Vì vậy khi nói rằng là ma quỷ đặt các ngươi trên cái sàn, có nghĩa rằng ma quỷ nó sẽ theo dõi trên cuộc đời tôi, cuộc đời của quý vị, và nó xem rằng mỗi một người trong chúng ta có cái gì xấu, trong mỗi một người chúng ta có cái gì sai, và nó đem tất cả những cái sai nó ra đưa Chúa và nói rằng: Chúa ơi, con người này không đáng yêu, Chúa ơi, con người kia không có giá trị đối với Chúa, bởi vì trong con người đó có những cái điểm sai như vậy. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta thấy điều mà Chúa nói với Simon Phi-e-rơ, đây là điều mà Chúa nói với chúng ta: Sa-tan đòi làm những điều đó trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy Sa-tan đã sàng sảy ông Phi-e-rơ như thế nào. Chúa đang ở trong một cái giai đoạn sắp bước vào thập tự giá, và Chúa nói rằng lòng của Ngài rất là sầu não vì Ngài phải trả một cái giá để mà gánh lại cái tội lỗi của thế gian này. Không biết rằng là con người cảm nhận cái tình yêu của Chúa để mà đối xử với Chúa như thế nào sau khi mà Chúa đã trả cái giá đó. Chúa là đấng chưa bao giờ biết tội là gì, trong Ngài không có tội. Mà bây giờ Ngài phải gánh lấy tội mà không phải của vài người, không phải của một đất nước, mà là của cả thế gian. Vì vậy nó là một cái gì mà quá sức đi. Vì vậy mà lòng của Chúa cảm thấy bối rối và sầu não lắm. Và để giải quyết cái vấn đề đó, Chúa phải cầu nguyện. Chỉ có một phương pháp để có thể giải quyết những vấn đề của mình, đó là đến với Đức Chúa Cha. Và Chúa nói các môn đồ: các ngươi hãy đi cầu nguyện với ta. Chúa dẫn các môn đồ đi. Trong 11 môn đồ đó, Chúa dẫn 3 môn đồ thân tín của Ngài, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, đi thêm một đoạn xa hơn. Và Chúa nói với họ rằng: các ngươi hãy ở đây cầu nguyện. Rồi Chúa đi ra một chỗ riêng và Chúa cầu nguyện. Chúa muốn mỗi người đều cầu nguyện. Chúa muốn tất cả các sứ đồ của Chúa đều cầu nguyện. Nhưng Thánh Kinh nói rằng khi Chúa trở lại thì họ làm gì? Ngủ. Tại sao lại ngủ trong khi Chúa biểu là họ cầu nguyện? Ở trong Luca đoạn 22 câu 45, Chúa thấy họ đang ngủ vì sầu thảm, có nghĩa là vì buồn. Họ đang sống với Chúa vui vẻ như vậy mà bây giờ Chúa nói Chúa sẽ đi, đi đến một nơi họ không biết, không biết khi nào mới gặp lại. Họ buồn lắm. Nhưng ma quỷ đã đặt Simon cũng như các sứ đồ của Chúa lên một cái sàn, trong khi Chúa Giê-xu nói rằng các con hãy ở đây cầu nguyện với ta. Nghĩa là có những nan đề mà họ phải cầu nguyện cho bản thân họ. Nhưng trong khi Chúa Giê-xu cầu nguyện thì các môn đồ ngủ, và Ma-thi-ơ nói rằng mắt của họ đừ quá rồi, nghĩa là không cách gì để họ mở con mắt họ lên nổi. Thưa quý vị, lúc chúng ta cần cầu nguyện là lúc mà ma quỷ sẽ đặt chúng ta lên cái sàn chúng ta, và làm cho chúng ta cảm thấy mệt quá, buồn ngủ quá. Chúa thông cảm, ngày mai con cầu nguyện nha, hôm nay mệt quá, từ sáng tới giờ là mệt quá, ngày hôm nay lo biết bao nhiêu công việc, mệt quá, xin Chúa cảm thông. Thưa quý vị, ma quỷ sàn những cái đó trong đời sống của chúng ta, và khi cần cầu nguyện chúng ta đã không cầu nguyện. Khi chúng ta đã không cầu nguyện, cách xử sự, cách hành động, tất cả mọi sinh hoạt khác của chúng ta nó trở thành sai trật hết. Khi Chúa cầu nguyện xong thì những kẻ thù của Chúa lên gươm lên giáo tới để bắt Chúa. Chúa đối diện với họ: các người tìm ai? Tìm Giê-xu người Nazareth. Chúa nói: chính ta đây, hãy để cho những người này đi. Chúa cầu nguyện với Đức Chúa Cha, cho nên Chúa sẵn sàng đối diện với những kẻ tìm bắt Ngài. Nhưng mà biết đây là những kẻ không cầu nguyện. Kẻ không cầu nguyện mà đối diện với kẻ thù, họ sẽ gặp vấn đề. Tất cả những người khác họ bỏ chạy hết. Chúa đã nói trước điều đó rồi: các ngươi sẽ bỏ chạy hết. Phi-e-rơ nghĩ rằng là ổng có thể làm một cái điều gì cho Chúa. Khi họ đi vào ở trong vườn để cầu nguyện, họ hỏi Chúa là: Chúa ơi, có cần đem gươm không? Chúa hỏi rằng là: các ngươi có bao nhiêu cái gươm? Họ nói: dạ có hai cái. Chúa nói: hai cái là đủ rồi. Thế thì họ bọc theo hai cái gươm đó, họ cùng đi với Chúa. Khi họ đến ở tại đó, kẻ thù đến ra vấn bắt đầu bắt Chúa, thì Phi-e-rơ làm gì? Rút gươm ra chém với một người. Nhưng mà chém trúng cái gì? Chém trúng cái lỗ tai. Không có trúng cái đầu mà trúng cái lỗ tai thôi, rớt cái lỗ tai xuống. Chúa biểu các môn đồ đem gươm, nhưng đem gươm để làm gì? Quý vị có biết không? Đem gươm để ứng nghiệm lời của Kinh Thánh nói, lời của tiên tri Ê-sai nói rằng là Chúa bị kẻ vào hàng của những kẻ dữ. Cho nên cái việc đem gươm đó là để làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã nói về Ngài, chứ đem gươm nó không phải để đánh lại kẻ thù. cái việc đánh hay là chống đối hay là ứng xử trước mặt kẻ thù là cái việc cầu nguyện kia kìa. Họ đã không làm việc đó, bây giờ rút gươm ra chống với kẻ thù, có giải quyết được gì không? Không giải quyết được gì hết á. Một cái mà đánh đâu chặt đó thì không có trúng thì không có giải quyết được vấn đề. Và Chúa phải nói rằng kia rơ, hãy rút gươm ngươi vào vỏ, kẻ nào sử dụng gươm sẽ chết vì gươm. Đó không phải là biện pháp Chúa cần, đó không là biện pháp có thể giúp được gì cho Chúa hết. Cái biện pháp để Chúa có thể kỳ vọng chúng ta làm được điều gì đó là quỳ gối xuống cầu nguyện. Nhưng các con đã không làm điều đó, bây giờ các con rút gươm ra để bảo vệ. Chúa không có quyền năng để tự bảo vệ ngài sao? Chúa không có quyền năng để tiêu diệt tất cả những kẻ thù này sao? Chúa nói không, ta có thừa quyền năng để làm điều đó. Nhưng bởi vì Chúa đến đây với một mục đích, đó là ngài đến để chịu bắt, chịu chết và chịu đền tội cho con người. Chúa muốn lời của Chúa phải ứng nghiệm rằng ngài bị kẻ vào trong hàng của những kẻ dữ. Vì vậy mà ngài cho phát hai môn đồ đeo hai thanh gươm, nhưng không phải để chống trả với kẻ thù. Vì đã không có ở trong sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời, ma quỷ đã sàng sảy và lấy ra cái điểm sai đầu tiên của Phi-e-rơ ở đây là dùng vũ khí của mình để bênh vực giùm cho Chúa. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không bao giờ đòi hỏi tôi và quý vị dùng sự khôn ngoan của xác thịt chúng ta để bênh vực cho ngài. Không bao giờ. Đức Chúa Trời chỉ muốn chúng ta thuận phục trong chương trình của ngài thì ngài mới được vinh hiển. Còn nếu chúng ta dùng sự khôn ngoan của mình để chúng ta bênh vực Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời không bao giờ vinh hiển cả. Vì vậy đừng dùng những cái gươm của mình để bênh vực cho Đức Chúa Trời. Chúng ta phải dùng gươm của Thánh Linh. Mà gươm của Thánh Linh là gì? Quỳ gối xuống cầu nguyện và lời Kinh Thánh. Đó là hai phương cách để chúng ta thắng. Thế nhưng Satan đã sàng sảy và rồi Phi-e-rơ đã rơi vào trong cái chỗ đó. Các sách Tin Lành khác thì chỉ nói là có một môn đệ rút gươm ra. Nhưng mà ông Giăng thì Chúa nói cho ông ghi rõ là Simon Phi-e-rơ rút gươm ra. Có thể là có một người nào trong tôi và quý vị đã dùng cái gươm khôn ngoan của mình để ra bênh vực Chúa. Nhưng Chúa nói, Lê Thành Trung, con đã dùng sự khôn ngoan của con để bênh vực cho Tin Lành thì gì cả. Kẻ nào dùng gươm sẽ chết bằng gươm. Satan tiếp tục sàng sảy Phi-e-rơ. Trong Luca tiếp theo câu 54 nói rằng bọn ấy bắt Đức Chúa Giêsu điệu đi và giải đến dinh của trưởng tế. Phi-e-rơ làm gì? Theo ngài xa xa. Tất cả những môn đồ khác thì làm gì? Chạy hết, bởi vì ai cũng sợ cho nên chạy cứu mạng. Nhưng Phi-e-rơ muốn chứng tỏ rằng là mình không sợ cho nên đi theo. Nhưng mà theo bằng cách nào? Theo xa xa thôi. Phi-e-rơ nếu thật sự là một người dạng dĩ giống như ông đã từng nói là thưa thầy, tôi không bỏ thầy, không chạy trốn như tất cả những người khác, ông sẽ đi với Chúa. Nếu các ngươi bắt thầy của ta, các ngươi cũng có thể bắt ta được. Nhưng đời này sống không phải sống, mà chết cũng không phải chết, theo Chúa một cách xa xa thôi. Nếu kẻ thù có quay trở lại mà bắt mình á, thì mình có thể tẩu thoát được. Nhưng dầu sao đi theo Chúa thì cũng có thể thể hiện được rằng lòng của mình thương thầy. Nhưng đây lại là một lầm lỗi nữa của Phi-e-rơ. Sau khi đã rút gươm ra bên vực Chúa, Chúa quở đó. Bây giờ ông đi theo Chúa một cách xa xa. Trong câu 55 nói rằng bọn ấy, tức là những người hùa nhau để cùng xét thử Chúa Giê-xu đó, trong đó có lính, trong đó có dân, trong đó có những người Pharisi và những người mà lên án Chúa. Bọn ấy nhóm một nhóm lửa ở trước dinh, rồi họ ngồi quay quần với nhau. Ma quỷ đút cái sàn nó vô. Phi-e-rơ làm gì? Phi-e-rơ vô ngồi chung với họ. Từ những con người theo Chúa để sống thì Chúa Giê-xu, bây giờ Phi-e-rơ bắt đầu vô ngồi hòa mình trong đám người lên án Chúa Giê-xu. Cuộc sống nó sẽ dẫn tôi và các ông bạn cho em dần dần đi vào ở trong cái chỗ sai lạc của mình mà chúng ta không biết. Phi-e-rơ đã ngồi chung với họ, và chính vì cái chỗ ngồi chung này, Phi-e-rơ nghĩ rằng là mình ngồi đây để nghe ngóng thử coi người ta xử Chúa mình như thế nào. Để tìm được điều kiện thì mình có thể ra tay giúp được cho Chúa của mình, kéo Chúa chạy, dẫn Chúa đi trốn. Nhưng chính cái chỗ mà Phi-e-rơ ngồi đó, Phi-e-rơ đã chối Chúa. Chúa nói trước với Simon Phi-e-rơ về việc ông ta sẽ chối ngài. Nhiều bản kinh thánh tin lành khác nhau ghi về việc Peter chối Chúa, nhưng Mác chú thích một điều. Mác ghi lại khi Peter nói rằng: "Thưa thầy, ai chối thì chối, ai bỏ thầy thì bỏ, chứ tôi không bỏ thầy đâu." Chúa nói rằng là: "Thật à, Simon, đêm nay trước khi gà gáy lần thứ hai thì ngươi đã chối ta ba lần." Có mấy lần gà gáy? Hai lần gà gáy. Có mấy lần Simon Peter chối Chúa? Ba lần Simon Peter chối Chúa. Và Mác kể tiếp câu chuyện: "Khi ông ta ngồi với những người này, có một người phụ nữ chỉ mặt Simon Peter nói: ông là người ở cùng với họ." Simon Peter chối rằng: "Nà, nói tầm bậy, gà gái. Lần thứ nhất vừa chối, gà gái. Gà gái ông Peter có nghe không?" "Nghe chứ." Nhưng Peter quên mất những gì Chúa nói với mình. Chúa nói rằng ngay đêm nay thôi, trước khi gà gáy lần thứ hai thì ngươi đã chối ta ba lần. Nhưng mà tiếng gà gáy lần thứ nhất nó dường như chẳng cảnh cáo gì với ông cả. Thế một người khác nữa là chỉ mặt ta biết mà ta nhận dạng được ngươi mà ngươi ở trong bọn đó. Thì ông nói rằng: "Không có đâu anh ơi." Hai lần. Rồi một hồi sau có một người nữa nói rằng: "Ta nghe cái giọng nói là ta biết ngươi rồi. Ngươi thuộc về bọn Giê-xu." Ông vừa rủa vừa thề mà nói rằng: "Ta không biết người đã đào gà gáy lần thứ hai." Quý vị thấy cái bẫy mà ma quỷ sàn sảy tôi và các bạn em đó, là bởi vì khi Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm một điều, chúng ta không làm điều đó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều A, điều B, điều C này để phục vụ Chúa, cho Chúa vui cũng được. Nhưng điều Chúa cần thì chúng ta đã không làm. Điều Chúa muốn thì chúng ta đã không thực hiện. Và ma quỷ nó đặt chúng ta ở trên cái sàn. Cái sàn của sự không vâng lời, cái sàn của sự không chịu lắng nghe thật sự là Chúa muốn mình điều gì. Cái sàn của những sự hiểu biết xác thịt chúng ta mong tỏ ra là: "Chúa ơi, trong tất cả mọi anh em con là ngon lành nhất, con là yêu Chúa nhất, con là đóng góp nhiều nhất, con là có giá trị nhất." Mà quỷ đặt tất cả những cái điều đó trong đời sống của chúng ta để sàn những điều con tự hào là những điều Chúa không cần thiết. Ở tại Long Peak, Colorado, chúng ta tức là cái vùng núi Rocky Mountain ở trên Estes Park, người ta nói rằng ở tại đó ngày xưa có một cái cây cổ thụ, nó sống khoảng chừng 400 năm trước đây. Cái cây đó theo như người ta đã ghi những cái kỷ lục về nó là nó đã bị 14 lần sét đánh và cái cây đó nó vẫn sừng sững không bị gì hết. Nhưng mà thời gian gần đây thì cái cây mà đã từng sống 400 năm đó nó đã bắt đầu sơ xác rồi gãy đổ xuống. Nguyên nhân của sự gãy đổ là gì? Người ta tìm thấy ở trong lòng của cái cây đó có một số con sâu. Mỗi ngày cái con sâu đó nó gặm nhấm cái cây đó, cắt đứt cái sự sống từ trong đất đem lên và làm cho cái cây cổ thụ sụp đổ. Một cây cổ thụ đã từng đối diện với mưa với nắng trong suốt 400 năm, đã từng đối diện với 14 lần bị sét đánh không ngã, không gãy, không đổ. Thế nhưng bị gãy, bị ngã bởi những con sâu nhỏ bé. Chúng ta có thể bỏ con sâu đó vô trong tay mình bóp một cái là nó chết ngay. Nhưng chính những con sâu đó đã phá vỡ và làm cho cái cổ thụ đó trống rỗng ở bên trong và nó bị sụp đổ một cách tồi tệ. Tôi và các ông bạn cho em suy nghĩ lại. Chúng ta có thể hãnh diện rằng: "Tôi tin Chúa lâu năm rồi, tôi hiểu biết về Chúa nhiều." Và thậm chí có những anh em nói với tôi rằng: "Tôi tin rằng là không bao giờ tôi chối Chúa đâu một sự." Có những anh em ở đây trong hội thánh chúng ta nói với tôi điều đó. Có chắc rằng chúng ta mạnh hơn Peter không? Có chắc rằng chúng ta tốt hơn Peter không? Có chắc rằng chúng ta gần gũi với Chúa bằng Peter không? Cái phương pháp mà ma quỷ nó sàn sảy chúng ta là gì? Nếu chúng ta không cẩn thận mà chúng ta tưởng rằng chúng ta đang là một cây cổ thụ đã bao nhiêu năm rồi tôi vẫn vững vàng, ma quỷ nó biết cách để sàn sảy chúng ta. Và khi chúng ta không làm được điều Đức Chúa Trời thật sự muốn, tất cả mọi nỗ lực khác của mình nó đều trở thành vô nghĩa hết. Chúng ta có thể đánh mất chính mình. Điều thứ hai, được Chúa phục hồi. Cảm ơn Chúa. Chúa biết được tình trạng của Simon Peter, của tôi và quý vị, rằng là ma quỷ nó đòi sàn sảy các ngươi. Nhưng chính ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không thiên thốn. Ma quỷ cái ước muốn của nó là đòi sàn sảy mình. Thì Chúa Giêsu, cái ước muốn của Ngài là ta cầu nguyện cho đức tin của các con, cho lòng của các con nương cậy với Đức Chúa Trời không bao giờ lay chuyển cả. Tình thương của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra cho tôi và các ông bạn cho em bằng lời nói này của Chúa Giêsu: chính ta sẽ cầu thay cho các con. Hiện bây giờ Chúa Giêsu đã thăng thiên. Chúa Giêsu ở đâu quý vị? Bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết Ngài làm gì trên đất? Cầu nguyện thế cho những thánh đồ của Chúa trên đất. Chúa Giêsu đang làm công việc đó đó. Ngày xưa Chúa đã làm công việc đó cho Simon Peter, và ngày nay Chúa đang làm công việc đó cho mỗi người trong chúng ta. Ngài đang ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời để cầu nguyện cho mỗi một người trong chúng ta, để đức tin của tôi và quý vị không bị lung lạc, để chúng ta không ở trong tình trạng sai lạc mà Chúa không sử dụng được, để chúng ta không ở trong cái tình trạng lệ lạc không toàn hảo theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời tạo nên loài người, Ngài đã dùng bụi đất để tạo nên. Điều đó nó tương tự như khi Đức Chúa Trời tạo nên một con vật, Ngài dùng bụi đất tạo nên. Điều đó nó tương tự như khi Đức Chúa Trời tạo nên những loài thực vật, Ngài dùng bụi đất để tạo nên. Cả cái thế giới này được hiện hữu là do bụi đất Đức Chúa Trời tạo ra, rồi từ bụi đất đó Ngài tạo nên thực vật, Ngài tạo nên động vật và Ngài tạo nên con người. Nếu tất cả mọi thứ ra từ cùng một chất liệu thì cái giá trị của nó có gì khác nhau không? Giá trị nó không có gì khác nhau hết. Vậy nhưng con người của chúng ta lại trở thành một tạo vật cao hơn tất cả mọi loài là tại vì sao? Tại vì sau khi Chúa sáng tạo, Chúa hà hơi sống của Ngài vào trong con người. Đó là sự khác biệt. Sự khác biệt duy nhất của một con người được tạo dựng là sự sống của Đức Chúa Trời được truyền vào trong đó. Và nó khác với một loài động vật hay là một loài thực vật, vì sự sống của Đức Chúa Trời truyền vào trong con người. Hễ một con người hiện hữu trên đất này thì có sự sống của Đức Chúa Trời được truyền vào trong con người đó để con người đã hiện hữu. Nhưng có một điều đã xảy ra cho loài người của chúng ta, đó là tội lỗi đã đi vào trong thế gian và làm cho sự sống của Đức Chúa Trời trở thành tắc nghẽn trong cuộc đời của mỗi người. Chúa tạo ra một con người thì con người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúa tạo ra một con người thì con người đó được quyền để tương giao với Đức Chúa Trời. Chúa tạo ra một con người thì con người đó trở thành giá trị cho Đức Chúa Trời. Nhưng tội lỗi đã làm cho tất cả những điều đó bị xáo trộn rồi. Khi Chúa Giêsu đến thế gian này, Ngài đã phục hồi lại vấn đề đó. Ngài đi tìm, Ngài đi lựa tất cả những con người trên trần gian này. Ai tin Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Đó là lời tuyên bố của Chúa. Ai không tin Chúa Giêsu thì không có sự sống đâu. Như vậy sự sống mà Đức Chúa Trời có thể hà lại cho những con người đặt lòng tin là Chúa Giêsu đã truyền đạt lại sự sống đó. Cái sự sống mà Adam đã làm mất đi. Vì vậy chỉ có con người nào nhận được sự sống khi đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu thì người đó mới phục hồi trở lại cái địa vị của mình. Và Chúa đã làm điều đó cho Simon Peter. Chúa đã làm điều đó cho Giăng, cho Gia-cơ, cho các môn đệ của Chúa. Chúa đã làm điều đó cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu. Quý vị có đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu không? Nếu quý vị nói rằng tôi có đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu thì có nghĩa rằng quý vị đang được phục hồi trở lại, đang trở thành giá trị trở lại trước mặt Chúa. Có một người du khách Mỹ đi qua Pháp chơi. Ông ta sống ở đó một thời gian. Một ngày nọ ông đi vào trong một cái tiệm bán đồ cũ, bán đủ thứ hết mà đồ cũ. Thì ông thấy có một sợi dây chuyền đẹp và ông mua cái sợi dây chuyền đó. Sau một thời gian ở đó không có tiền nữa cho nên ông phải bán cái sợi dây chuyền để tiếp tục có tiền sinh sống. Ông đi vào trong một tiệm cầm đồ. Người tiếp đón ông ở trong cái tiệm cầm đồ thì có một cái ống kính để soi xem cái dây chuyền của ông ta. Sau khi soi xem xong rồi thì đi tới chỗ ông chủ tiệm, hai người nói to nói nhỏ gì đó. Rồi thì ông chủ tiệm lại tới, lại lấy cái ống kính xem cái sợi dây chuyền đó. Cuối cùng thì ông chủ nói rằng: tôi đồng ý trả anh 25.000 Mỹ Kim cho sợi dây chuyền này, anh đồng ý không? Người khách choáng váng, mình mua cái sợi dây chuyền thì có mấy trăm đô la mà bây giờ ông này ông nói là 25.000 Mỹ Kim, làm bộ như là không có muốn bán. Cuối cùng ông nói thôi được rồi, tôi chấp nhận để bán cho anh. Ông kia trả cho ông 25.000 Mỹ Kim, Nhưng mà ông thắc mắc không biết tại sao mà cái sợi dây chuyền nó đắt vậy. Ông nói cái sợi dây chuyền của tôi thật sự nó đáng giá giống như vậy. Ông chủ tiệm mới nói là anh lấy ống kính này, em nhìn vào trong đây này. Anh cầm cái ống kính nhìn vô, trong đó khắc một dòng chữ của Napoleon Bonaparte tặng cho Josephine. Josephine là người yêu của Bonaparte. Và đây là sợi dây chuyền của một vị vua của nước Pháp đã tặng cho người yêu của mình. Có cái dấu của ông ta trong đó. Nó chỉ là một chất liệu bình thường thôi. Nếu một chất liệu bình thường đó sau một thời gian sử dụng thì cái chuyện bán mấy trăm hay $1,000 đó là chuyện bình thường. Nhưng tại vì có dấu của vua ghi trong đây bằng một dòng chữ là của Napoleon Bonaparte tặng cho Josephine, nó trở thành vô giá. Người chủ trả $25,000 nhưng mà giá trị của nó còn lớn hơn nữa vì giá trị của những lời khắc của vua Pháp. Thưa quý vị, khi cuộc đời của những con người bình thường này, bây giờ Chúa truyền đạt sự sống của Ngài lại, dấu ấn của con trời được đặt vào trong những kẻ có lòng tin nghe Ngài, giá trị của những con người này được nâng lên. Quý vị là những người đó. Quý vị là những người được Đức Chúa Trời thay đổi giá trị của mình. Vậy nên phải khẳng định là mình có Chúa Giê-xu trong lòng không? Chúng ta phải có Chúa Giê-xu trong lòng thì giá trị chúng ta mới thay đổi. Quý vị tham gia vào một nhà thờ, điều đó không có giá trị. Quý vị thường hay đọc kinh thánh, điều đó không có giá trị. Quý vị thường hay kêu trời, điều đó không có giá trị. Quý vị phải có con của Đức Chúa Trời ở trong lòng của mình, nó mới làm thay đổi giá trị cuộc đời của mình. Chúa thương, vì Chúa thương mà Chúa gọi ông hãy theo ta, để ta khiến cho người trở thành môn đệ của ta. Vì lòng thương đó mà Chúa đã đóng ấn vào trong cuộc đời đó kể từ khi Chúa chọn ông ta. Mà hễ khi Chúa đã chọn người nào, đã yêu người nào thì Ngài cứ yêu luôn cho đến cuối cùng. Tình của Chúa không bao giờ thay đổi vì tôi và quý vị thay đổi. Xin hãy nhớ điều đó. Chúng ta có thể thay đổi tình của mình đối với Chúa, nhưng tình của Chúa đã yêu chúng ta thì không thay đổi, nó cứ như vậy luôn. Cho nên khi mà chúng ta không nhận được sự sống sung mãn của Chúa là tại vì chúng ta không có trao tình yêu của mình lên cho Chúa. Cái tình yêu của Chúa nó là một cái dòng luân chuyển. Chúa làm phần của Ngài để yêu chúng ta, nhưng cái phần của chúng ta nó không ngửa tay ra để nhận, chúng ta không nhận được. Nhưng tình của Chúa thì lúc nào cũng trao chúng ta cả. Vì Chúa thương mà Chúa lựa chọn cuộc đời kia ra. Vì Chúa thương mà Chúa nói với Phi-e-rơ, Phi-e-rơ con coi chừng nha, quỷ Sa-tan đòi sàng sợi con phải coi chừng. Nhờ Chúa thương mà những lời này được nói trước, dầu những lời này được nói trước, chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ vẫn quỳ, vẫn không để ý, vẫn nghĩ rằng không có ai mà tin cậy Chúa bằng tôi đâu, không có ai mà nhiệt tình với Chúa bằng tôi đâu, không có ai mà mạnh mẽ như tôi đâu. Vì vậy ông tin rằng đời nào mà Phi-e-rơ này chối bỏ Chúa, đời nào mà Phi-e-rơ này bỏ chạy, Phi-e-rơ không phải là một thằng hèn. Lòng tự tin đó của Phi-e-rơ tưởng rằng là mình đứng vững, nhưng Chúa rất là thương cảm. Chúa nói ta đã cầu nguyện để cho đức tin của con không bị đụng đạn. Chúa đã làm việc đó, Chúa đang làm việc đó, và ngày hôm nay Chúa vẫn làm việc đó. Chúa vẫn đang cầu nguyện để đức tin của tôi và quý vị không bị lung lạc. Có những lúc chúng ta đã có sự lung lạc, phải không quý vị? Vì bệnh tật, vì buồn, vì nan đề gì đó xảy ra và chúng ta cảm thấy mình bị chao đảo đức tin. Nhưng Chúa nói rằng ta vẫn cầu nguyện cho con để đức tin của con không bị lung lạc. Nhờ Chúa thương, Chúa nói trước những điều này cho Phi-e-rơ và tình yêu của Chúa vẫn cứ tiếp tục theo đuổi. Sự việc xảy ra cho chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ đã vào ở trong chỗ đó, ngồi chung với những người lên án Chúa, sử chung ngọn lửa của họ, và cuối cùng thì chối thầy của mình, ta không biết người đó. Khi gà gáy lần thứ hai, trong câu 61 nói rằng Chúa quay lại nhìn Phi-e-rơ. Chúa nhìn chi vậy? Nhặt. Con nhớ không? Con thấy không? Con tưởng rằng là con vững vàng, nhưng sự thật đó, sự thật là con đã dùng cái năng nổ của xác thịt mình nghĩ rằng có thể giải thoát cho ta được, vô ích. Sự thật đó là con tưởng rằng con theo ta một cách xa xa thì bày tỏ được lòng yêu thương của con đối với ta, vô ích.
Sự thật là con ngồi ở tại đây và con tưởng rằng con có thể giúp được gì cho ta, rồi cuối cùng thì con chối ta y như lời ta đã nói trước cho con. Thấy không? Thì các ông bạn chị em, lời Thánh Kinh ngày hôm nay có lẽ cũng đã nhiều lần Chúa nhắc mình rồi đó. Con có muốn bình an không? Con tìm thấy bình an trong này nè. Con có muốn hạnh phúc không? Con tìm thấy hạnh phúc trong này nè. Con có muốn thỏa lòng không? Con tìm thấy thỏa lòng trong này nè. Nhưng nhiều khi chúng ta đã không làm cái công việc đáng phải làm. Khi Chúa muốn chúng ta quỳ gối xuống mà nói rằng hãy cầu nguyện với ta, thì mắt của chúng ta nhắm lại. Khi Chúa nói rằng là lời này có thể làm thay đổi được những tình huống đời sống chúng ta, thì Chúa ơi bận quá, từ sáng tới giờ không có thời giờ, lấy đâu mà thời giờ đọc Kinh Thánh đây. Có một ông vua của nước Anh cải trang để đi thăm dân chúng. Ông đi vào trong nhà của một người nghèo. Ông thấy trên nhà đó có một cái quyển Kinh Thánh nằm trên kệ, bụi bặm tùm lum hết. Ông hỏi, anh có đọc Kinh Thánh không? Ông nhà nghèo này mới, dạ có chứ, Kinh Thánh là quyển sách không thể thiếu được trong đời của tôi. Và trong lúc nói chuyện rồi ông nhà nghèo ông đi xuống dưới phòng sau, ông vua ông mới lấy ra 10 bản anh ông kẹt vô trong quyển Kinh Thánh, ông để lại trên cái chỗ cũ đó. Rồi hai người nói chuyện rồi đi về. Vài tháng sau ông vua trở lại nhà của người nghèo đó, cũng cải trang giống như vậy, hỏi rằng anh vẫn đọc Kinh Thánh chứ? Ồ, có ngày nào mà tôi không đọc Kinh Thánh đâu. Anh đọc Kinh Thánh anh thấy gì trong đó? Ồ, Kinh Thánh có nhiều điều lắm. Kinh Thánh nói về sự sáng tạo, Kinh Thánh nói về Chúa Giê-xu, về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người. Có vậy à? Vậy trong Kinh Thánh có vàng không? Kinh Thánh chính là vàng ngọc. Bởi vì lời ở trong Thánh Thi nói rằng lời của Chúa là vàng ngọc. Vậy Kinh Thánh có tiền không? Ông hỏi gì lạ, Kinh Thánh gì mà có tiền ở trong đó? Vua ông tới cái chỗ cái quyển Kinh Thánh, ông lấy quyển Kinh Thánh ra, ông lật, lấy tờ 10 bản anh mà ông đã bỏ vô trong đó. Trước sự xấu hổ của người chủ gia đình đã từng nói dối vua. Trong đời sống của chúng ta, bao nhiêu lời hứa được đặt ra ở trong quyển sách mà quý vị cầm trong tay, nhưng có bao nhiêu lần bối rối chúng ta dở quyển sách này ra, hay là chúng ta chạy tìm những gì khác chẳng? Ánh mắt đó đã đối diện với Phi-e-rơ vì sự cảm thông cho sự yếu đuối đó. Ánh mắt đã nhìn lại Simon Phi-e-rơ đó để nhắc cho Phi-e-rơ nhớ rằng con không thể tự đứng trên chân của mình được. Kinh Thánh nói rằng Phi-e-rơ liền đi ra ngoài khóc lóc một cách đắng cay. Nếu mà Phi-e-rơ khóc mà cái khóc đó nó không liên quan gì tới Chúa, Chúa mặc kệ, nó có được ích gì không? Chẳng ích gì hết. Cái khóc của sự hối hận. Nhưng mà nếu Chúa không thấy những giọt nước mắt đó, Chúa không cần quan tâm đến những giọt nước mắt đó, có ích lại gì không? Chẳng ích lại gì hết. Nhưng cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa là khi chúng ta đổ những giọt nước mắt của mình vì lòng ăn năn, thì Thánh Kinh nói rằng là Chúa đựng những giọt nước mắt của chúng ta ở trong cái xe của Ngài. Đã biết cầu nguyện với Chúa ở trong Thánh Thi, xin Chúa hãy đựng nước mắt của con ở trong ve của Ngài. Lòng đau thương thống hối của một con người Chúa không bao giờ khinh dễ. Chúng ta có thể sai lầm như Phi-e-rơ đã bị sai lầm. Khi cần quỳ gối chúng ta đã không quỳ gối. Khi cần phải nhờ nơi sức của Chúa chúng ta đã không nhờ nơi sức của Chúa, nơi lời của Chúa, nơi gươm của Chúa chúng ta đã không. Nhưng thưa quý vị, khi một tấm lòng ăn năn, Chúa sẵn sàng để chứa đựng những nước mắt đó ở trong ve của Ngài mà Chúa không bao giờ khinh dễ đâu. Và chính vì lòng thương, Chúa đã nhận lấy tiếng khóc này của ông. Sau khi Chúa chịu chết 3 ngày, đến ngày thứ 3 ngày thì kẻ chết sống lại. Ông Giăng đã ghi chép một câu chuyện rất là tuyệt vời. Tại bờ biển Tiberias, Simon Phi-e-rơ cùng với những người khác, 6 người nữa, giờ không thấy Chúa, thôi tôi đi đánh cá. Mấy người kia cũng nói thôi tôi đi đánh cá chung với anh. Họ đánh cá mà không có cá. Những người chuyên môn đi đánh cá mà không có cá, thật là kỳ cục. Chúa để những cái sự việc đó ra để thấy rằng khi một người đã thuộc về Chúa rồi mà Chúa không đồng làm với họ thì họ không làm được cái gì nữa. Họ trở thành vô ích. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng khi đời sống của chúng ta đã thuộc về Chúa rồi mà Chúa không liên tục ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta nghĩ rằng khả năng tôi có thể làm được nhiều điều, trí khôn tôi có thể làm được nhiều điều, nhưng Chúa sẽ minh chứng cho chúng ta thấy rằng tất cả những điều đó chẳng có giá trị gì. Và Chúa phải biểu họ thả lưới bên hữu thuyền đi, quằng cả đêm không có, thôi kệ nó, thải xuống. Họ thải xuống, tại sao có cá? Tại vì Chúa biểu và con làm. cái chỗ của sự vâng lời nó đem lại cá cho họ. Cũng biển đó thôi, họ đã đánh cá thâu đêm, họ đã đánh cá khắp mọi chỗ không có cá, nhưng tại sự vâng lời thì cá phải đi vào trong lưới của họ. Và nặng lắm á, nặng đến gần chìm thuyền luôn á. Họ phải rất là khó khăn để mà đem cá đó vào trong bờ đó. Và chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, sau bữa ăn sáng thì ông Giăng kể này rằng là Chúa đến và trò chuyện với Phi-e-rơ. Chúa có chỉ tay về mặt mày chối ta, mày chối ta ba lần, Chúa có làm điều đó không?
Không. Chúa hỏi Simon Phi-e-rơ một điều: Simon Phi-e-rơ, ngươi có yêu ta không?
Lạ quá, Chúa hỏi cái điều khó trả lời quá. Tại sao Chúa quay hỏi Simon Phi-e-rơ là ngươi có yêu ta không? Chúa không nói rằng là ngươi còn tự tin không? Chúa không hỏi rằng là ngươi còn nghĩ rằng ngươi không chối ta không? Không, tất cả những cái đó là những cái mà ông đã từng thất bại rồi, Chúa biết. Bây giờ Chúa quan tâm về điều đó, bây giờ Chúa quan tâm đến một điều: tình yêu đối với Ngài. Chúa muốn cho Simon Phi-e-rơ biết rằng lòng tự tin nó không có giá trị gì hết, tình yêu mới trở thành quan trọng đối với Chúa. Những gì mà chúng ta đã từng làm quá khứ, những thành công chúng ta đã đạt được, nó không có giá trị gì hết á. Tình yêu nó mới làm cho chúng ta có thể tiếp bước đối với Chúa. Chúa muốn chúng ta nhìn lại đời sống của mình. Và Phi-e-rơ để nhìn lại: Chúa ơi, con không yêu Chúa được giống như Chúa muốn con yêu Ngài. Bởi vì cái tình mà Chúa muốn con yêu là cái tình mà trời yêu con người. Còn cái tình mà con yêu Chúa chỉ là cái tình của một con người yêu được một con người thôi. Cho nên cái tình của con nó không đáp ứng được cái sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Sao cái tình yêu đó lên cho Chúa, để cho Chúa quản lý cái tình đó, thì từ đó Phi-e-rơ sẽ yêu được bằng cái tình yêu của trời yêu con. Thưa quý vị, tất cả những bất lực, tất cả những sự thất bại của tôi và các bạn chị em, Chúa thông cảm, Chúa không quở, không trách. Nhưng cái sự ao ước là Chúa muốn chúng ta nhìn lại chính bản thân của mình. Con sai từ đâu? Con yếu đuối từ đâu? Con thất bại từ đâu? Hãy xét lại những điều đó, Chúa sẵn sàng phục hồi. Bất cứ tấm lòng nào nhận biết ra sự thiếu sót của chính mình, Chúa sẵn sàng phục hồi. Điều thứ ba chúng ta sẽ gặp: Chúa phục hồi để làm gì? Ở đây trong câu 22 phần B, Chúa nói rằng là khi con hồi phục, hãy làm cho anh em của mình vững mạnh. Cái mục đích của sự hồi phục nó nằm ở tại đây: khi con hồi phục, hãy làm cho anh em của mình vững mạnh. Khi Chúa tạo một con người ra trên đất này, Chúa có một mục đích tỏ tường cho mỗi con người. Dầu chúng ta không hiểu, nhưng Chúa thì có mục đích cho từng đời người hiện hữu ở trên đất này. Vì cái mục đích tốt lành đó mà Chúa tạo cuộc đời của mỗi con người. Vì cái mục đích tốt lành đó mà Chúa đã kêu gọi những con người trên đất này, giống như Ngài đã từng kêu gọi Simon Phi-e-rơ: hãy theo ta, hãy theo ta để ta khiến các con trở thành cái gì? Tay đánh lưới người. Việc của họ đang sinh sống, nghề nghiệp của họ, chuyên môn của họ là tay đánh lưới cá. Bây giờ Chúa biểu họ là hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở thành tay đánh lưới người. Cái việc tay đánh lưới cá nó là một việc cần thiết. Nó ít cho gia đình, nó ít cho bản thân, nó ít cho nguồn sống của họ. Nhưng bây giờ Chúa biến đổi để trở thành tay đánh lưới người để làm gì? Để nó ít cho biết bao nhiêu những người khác, chứ không phải chỉ có gia đình của con. Đánh lưới cá nó là một việc tốt, nhưng Chúa đem ông đi vào trong chỗ đánh lưới người là một việc tốt hơn nữa. Cái việc đánh lưới cá là cái việc mà nó giải quyết cho những nhu cầu của cuộc sống hiện tại. Nhưng bây giờ mong đi vào cái chỗ đánh lưới người là một cái nhu cầu thỏa mãn cho cả đời đời. Đức Chúa Trời phục hồi con người cho một mục đích. Và ngày hôm nay chúng ta được bước vào trong đền thờ này để gọi lại cha của con ở trên trời. Chúng ta được phục hồi. Và nếu Chúa đã phục hồi thì Chúa phục hồi cho một mục đích. Chúa không phục hồi đời sống của tôi để tôi và quý vị đi ra đánh cờ tướng. Chúa không phục hồi đời sống của chúng ta để chúng ta đi ra câu cá. Chúa không phục hồi đời sống của chúng ta để chúng ta đi mall, đi shopping. Chúa phục hồi đời sống của chúng ta có một mục đích. Một mục đích rõ ràng cho từng đời người. Và mục đích mà Chúa phục hồi Phi-e-rơ kể từ khi ông còn là một người xa lạ. Chúa nói rằng hãy theo ta sẽ khiến ngươi trở thành môn đồ. trở thành môn đồ của Chúa rồi, Chúa nói điều gì? Chúa rút cái chìa khóa ra cho ngươi. Ta đưa cho ngươi chìa khóa của thiên đàng này. Quý vị có chìa khóa của mình, có bao giờ quý vị lấy chìa khóa đó đưa ra cho một người nào đó đi ngang qua nhà, tôi giao ra anh chìa khóa nhà này, dám không?
Không bao giờ. Tại sao? Mất sạch hết.
Nhưng nếu có một người thân của mình, ví dụ như một chị em của mình tới mà mình phải đi làm,
chìa khóa nhà đây nè, đi chợ đâu đó thì đi
phải gửi lại. Tại sao? Tại vì đó là người đáng tin, tại vì đó là người nhà, tại vì đó là người thân của mình. Khi Chúa Giêsu rút chìa khóa thiên đàng ra mà nói rằng ta giao cho ngươi chìa khóa thiên đàng nè, tại vì ta tin con, tại vì ta kể con là người nhà của ta rồi, không còn là người xa lạ nữa. Thưa quý vị, Chúa trao cho Peter chìa khóa thiên đàng thế nào đó, Chúa trao cho tôi và các bạn em cùng một cách giống như vậy. Vì Chúa tin chúng ta và vì Chúa xem chúng ta là những người nhà. Vì tình thương đó, Chúa đã phục hồi lại đời sống của chúng ta, phục hồi chúng ta cho một mục đích rõ ràng. Kể từ nay con phải chịu trách nhiệm nha. Cái chìa khóa thiên đàng phải được sử dụng đúng nha. Nếu con mở thì người ta sẽ được vào, nếu con không mở thì không ai được vào được nhà. Chúa cho chúng ta một chỗ đứng rất là quan trọng. Chúng ta trở thành người cầm chìa khóa thiên đàng đó. Bây giờ Chúa trò chuyện với Simon Pierre sau khi ông đã chối. Chúa không hề trách, Chúa không hề nhắc lại gì về những cái chuyện ông chối Chúa. Chúa cũng không nhắc lại gì về cái lời mà ông đã hứa là con sẽ vì thầy yêu thầy liều bỏ mình. Ai chối thì chối, ai bỏ thì bỏ, chứ không có con đâu. Chúa không nhắc gì về những chuyện cũ. Chúa chỉ cần hỏi một câu hỏi thôi: con có yêu ta không? Và khi Phi-e-rơ nhận biết rằng điều quan trọng không phải là sự tự tin của mình, điều quan trọng là lòng của mình yêu Chúa được bao nhiêu. Chúa nói với ông: ta giao cho con sứ mạng mới nghe. Sứ mạng mới là gì? Hãy chăn chiên ta. Con có yêu ta không? Hãy chăn chiên ta. Đó là sứ mạng mà Chúa ủy thác. Tại Chúa tin mà Chúa giao chìa khóa thiên đàng. Tại Chúa tin mà Chúa ủy thác cái trách nhiệm là một người anh, con phải chăm sóc lại cho những đứa em nhé. Là một người đi trước, con phải quan tâm trở lại những thế hệ sau mình nhé. Là một người đã biết Chúa, con phải quan tâm đến những con người còn đang bị ngăn cách kia nhé. Xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được sứ mạng đó cũng được ra cho tôi và các bạn dễ. Và cũng vì mục đích tốt đó, Chúa giao chìa khóa thiên đàng, Chúa giao cho sứ mạng. Nhưng cũng vì mục đích tốt đó, Chúa đã làm một điều mà không ai ngờ. Đó là Chúa đã ban Thánh Linh của Ngài đến ở trong con người. Sách Công Vụ đoạn 2 đã mô tả cho chúng ta rằng Phi-e-rơ và nhiều môn đồ khác, 120 môn đồ, họ ngồi lại với nhau ở trong một con cáo để thờ phượng Đức Chúa Trời. Thánh Linh, lửa Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã giáng trên họ, và họ đầy Thánh Linh của Chúa. Đầy Thánh Linh để làm gì? Để cái chìa khóa này giao nó phải được mở đúng lúc Chúa muốn. Cái công tác hãy chăn chiên ta nó phải được quan tâm đúng thời điểm. Tất cả những gì mà Chúa đã tin cậy và Chúa ủy thác đó, Chúa biết rằng cái lòng tự tin của Phi-e-rơ không thể làm cho Phi-e-rơ hoàn thành được. Vì vậy Chúa phải ban chính sức của Chúa để Phi-e-rơ hoàn. Cảm ơn Chúa, sự ban cho Phi-e-rơ ngày trước cũng là sự ban cho ngày hôm nay mà Chúa đang ban cho bất cứ một người nào đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Thánh Linh tới để tiếp tục nhắc nhở, con nhớ nghe, con nhớ là ngoài Chúa con không làm gì được nghe. Con nhớ là không có sức của Chúa con không hoàn thành được bất cứ một việc nhỏ nào đâu nghe. Chúa vẫn đang tiếp tục làm điều đó trên tôi, cảm ơn Chúa. Có một người chủ của một cái nông trại mà nuôi ngựa ở San Ysidro, California, gần cái bờ biển. Anh ta có một cái cơ hội kể lại cho những người bạn của mình một cái câu chuyện. Có một cậu học sinh nọ sống với cha của mình. Cậu học sinh này thường hay đi theo cha đến các trại ngựa. Ông ta mơ ước có một cái trại ngựa, nhưng mà ông ta không bao giờ có tiền mà mua sắm một cái trại ngựa hay là những con ngựa để về mà mở một cái nông trại như vậy. Nhưng mà ông ta có cái tài là huấn luyện cho ngựa, cho nên cậu bé này đi theo cha của mình đến các cái nông trại người ta có ngựa và người ta thuê người để huấn luyện cho ngựa trong trại của người ta. Cho nên đi từ nông trại ngựa này qua nông trại ngựa khác, đi từ chỗ này qua những chỗ khác. Một ngày nọ đi học, thầy giáo nói rằng bây giờ các em nêu lên cho thầy biết rằng các em có mơ ước nào và phương cách nào để các em đạt được mơ ước đó. Thầy giáo ra đài, tất cả các học sinh nộp đài lên cho thầy. Có em thì nói rằng em mơ ước sau này em trở thành kỹ sư. Để trở thành kỹ sư thì em sẽ cố gắng học học như vậy đó. Em mơ ước rằng tương lai em sẽ trở thành bác sĩ. Và khi em là bác sĩ thì em sẽ phục vụ như vậy đó. Em khác thì mơ ước mình làm tài tử. Em sẽ diễn xuất là như vậy đó. Trong số của các em học sinh đó có một em nói rằng em mơ ước sau này em trở thành chủ của một trại ngựa. Và em vẽ trong cái bản đồ đó, em sẽ có một cái chuồng ngựa như vậy nè, đâu là khu vực nuôi ngựa, đâu là sân để huấn luyện cho ngựa, vẽ luôn ngay trong cái đài của mình lên. Thầy giáo phê ra trong đài, em có những tư tưởng ngông cuồng, ở lại gặp thầy sau giờ học. Sau giờ học, mọi người đi về hết, cái em học sinh đó phải ở lại gặp thầy. Thầy nói rằng, em có biết là em có cái tư tưởng ngông cuồng không? Để có một trại ngựa, em có biết là em cần phải có bao nhiêu tiền không? Để mua được những con ngựa giống đó, em phải biết là em có bao nhiêu tiền không? Để huấn luyện được những con ngựa trở thành những con ngựa tốt, chạy đua thần tốc đó, em biết là em phải có những cái kỹ năng như thế nào không? Cái mộng ước của em là thứ một mộng ước viễn tưởng, nó không có thật ở trong điều kiện của em, bởi vì em là một đứa con nhà nghèo. Thôi bây giờ em đem bài về đi, em làm lại cái bài đi. Em mơ ước một cái gì khác, rồi tuần sau thầy sẽ xét lại cái điểm cho em. Bây giờ thì em... Thằng nhỏ nó cầm về và nó suy nghĩ, nó không biết ghi cái gì đó. Nó hỏi ba nó, ba ơi con mơ ước sau này có một cái trại ngựa. Đây là bài của con, thầy phê điểm F. Ba nó nói rằng đây là mơ ước của con, thì con hãy sống thật với cái mơ ước của mình. Thằng nhỏ nó đem bài làm của nó lên và nó đưa cho thầy. Thưa thầy, em gửi lại bài cho thầy. Em vẫn giữ cái ước mơ này của em và em chấp nhận điểm F mà thầy đã chấm điểm cho em. Anh Monty Romberg nói rằng tôi kể cho các anh em câu chuyện này bởi vì tôi chính là thằng nhỏ đó. Giữa cái trại thì có cái chỗ mà hay treo đèn sáng, các anh tới chỗ đó, các anh thấy cái bài mà hồi xưa tôi làm bài mà bị thầy chê cái điểm F đó, tôi còn treo ở trên chỗ đó. Và có một điều kỳ thú là cách đây 2 tháng, ông thầy cũ hồi xưa của tôi, ông đã dẫn một số những em học sinh khác đến đây. Cái trại đó nó trở thành một cái trại mà nhiều người họ thường hay tới để tham quan và hội họp. Thầy của tôi đã trở đây và ông ấy nói với tôi rằng, Robert, thầy cảm ơn em bởi vì qua em mà thầy mới hiểu được rằng thế nào là một người có nghị lực để hoàn thành ước mơ của mình. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu trao sứ mệnh của Ngài cho tôi và các bạn chị em. Quý vị có ước mơ để hoàn thành điều đó không? Có thể đối với thế giới, có thể đối với những người khác, chúng ta chỉ là những người đáng được điểm F thôi. Nhưng Chúa sẵn sàng ban Thánh Linh của Ngài để giúp cho tôi và quý vị hoàn thành cái sứ mệnh của mình. Vì vậy Chúa nói với Giê-rơ rằng, khi con hồi phục, hãy làm vững mạnh anh em mình. Chúa biết rằng đây là việc phải làm, Chúa biết rằng đây là việc cần làm, và Chúa biết rằng tương lai Simon Peter sẽ làm. Xin Chúa cũng sẽ cho tôi và quý vị có ước mơ, Chúa muốn con làm gì và con sẽ trở thành người của Chúa. Kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta một lần. Khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh. Kính thưa Chúa của chúng con, cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Cảm ơn Chúa về phương pháp mà Đức Chúa Trời phục hồi cho mỗi đời sống của chúng con. Và Chúa muốn khi đời sống của chúng con đã được phục hồi rồi, thì chúng con sẽ là những người làm vững mạnh anh chị em mình. Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con vì hiện nay đang có nhiều anh chị em chúng con đã không còn ngồi chung với chúng con nữa. Đã có nhiều sự lôi kéo khác mà các anh em con nghĩ rằng con đường họ đi là đúng. Đã có những hướng đi khác và những sự lựa chọn khác mà anh em con nghĩ rằng họ đang ở chỗ toàn hảo hơn. Chúa đang giao cho chúng con một sứ mạng chỉ vì Ngài tin tưởng chúng con. Và Ngài ủy thác điều đó cho chúng con rằng khi con đã được hồi phục, con hãy làm vững chí anh em mình. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng con ở đây sẽ nhờ vào trong sức toàn năng của Đức Chúa Trời để làm vững chí anh em mình. Chúng con sẽ quỳ gối xuống ở trước mặt Đức Chúa Trời để nhận lấy sự sống của Ngài mà làm vững chí anh em mình. chúng con sẽ hiểu về lời của Đức Chúa Trời và sự giáo dục mà Ngài đang giáo huấn lại cuộc đời của chúng con theo nguyên tắc thiên thượng của Chúa, để chúng con làm vững chí anh em. Xin cứu chúng con ra khỏi sự tự tin của bản thân mình. Xin cứu chúng con ra khỏi những thành công mà chúng con đã từng làm được và chúng con đang hãnh diện thì những điều đó. Xin cứu chúng con ra khỏi sự khoe mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Thì giờ này chúng con sẽ được nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra vì chúng con. Xin cho chúng con ghi nhớ đến Ngài, nhớ đến sự hy sinh mà Chúa đã thực hiện để phục hồi lại địa vị đáng chết của chúng con. Ngài bị rủa mà không hề rủa lại. Ngài chịu nạn mà Ngài không hề ngâm dọa người khác. Nhưng Ngài phó mình cho Đức Chúa Trời thành kính, thuận phục theo con đường đó, chỉ vì Ngài muốn phục hồi lại đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa đã làm việc đó. Khi con đã được hồi phục, xin giúp con làm vững mạnh anh chị em này. Cảm ơn Chúa về bài học này. Và cảm ơn Chúa vẫn còn cho chúng con được dự phần trong kỳ thánh này, để thông công với sức sống và với dòng huyết của Chúa Giê-xu. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.